Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 17 tháng 4 có những nội dung chính sau đây. Các địa phương trong tỉnh tập trung phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ xuân. Số ca COVID-19 tăng, dấu hiệu cảnh báo bệnh trở nặng không thể bỏ qua. Sau hơn 3 tháng áp dụng không sử dụng sổ hộ khẩu giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính đã đem lại nhiều thuận tiện cho người dân cũng như những cán bộ thực thi nhiệm vụ. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số thủ tục còn vướng mắc khi không sử dụng sổ hộ khẩu giấy. Sau đây là nội dung chi tiết. Hiện nay hơn 28.000 hecta lúa xuân của bà con nông dân trong tỉnh đang trong giai đoạn đứng cái làm đồng, 6.600 hecta ngô đang chỗ cờ, trên 22.200 hecta chè đang phát triển cho thu hái búp. Những ngày qua thời tiết âm u, có mưa xen kẽ, độ ẩm không khí cao thuận lợi cho các loại sâu bệnh phát sinh, phát triển và gây hại trên cây trồng. Cụ thể trên các trà lúa đã xuất hiện dày với mật độ trung bình 20 đến 50 con trên 1 mét vuông, sâu cuốn lá nhỏ, sâu non mật độ trung bình 1 đến 2 con trên 1 mét vuông, sâu đục thân có tỷ lệ hại trung bình 0,4 đến 0,8% dành bị hại. Bệnh đạo ôn với tỷ lệ bệnh trung bình 0,5 đến 2,3% lá bị bệnh. Bệnh khô vằn với tỷ lệ bệnh trung bình 1 đến 2% rành bị bệnh. Trên cây ngô cũng đã xuất hiện sâu cắn lá với mật độ trung bình 0,5 con trên 1 mét vuông, sâu keo mùa thu với mật độ trung bình 0,3 đến 0,5 con trên 1 mét vuông. Còn trên cây chè, thời tiết nồm ẩm cũng là nguyên nhân xuất hiện bệnh phồng lá chè với tỷ lệ bệnh trung bình 1 đến 5% lá bị bệnh. Trước tình hình trên, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật khuyến cáo bà con cần thường xuyên thăm đồng, theo dõi sát diễn biến các đối tượng gây hại để phun phòng trừ kịp thời. Đối với bệnh đạo ôn hại lúa, bà con dừng bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng và phân bón lá, giữ đủ nước trong ruộng. Đối với bệnh phồng lá hại chè, bà con vệ sinh nương chè sạch sẽ, sau đó phun trừ bằng một trong các loại thuốc như Stefano 5.5SL, Star Super 20VKP, Menix 5VKP. Tổ hợp tác chăn nuôi xóm Cưng Lăng, xã Thịnh Đức được thành lập năm 2022 dưới sự chỉ đạo của Hội Nông dân xã. Ban đầu có 5 thành viên, các thành viên chủ yếu chăn nuôi lợn, gà. Đến nay tổ hợp tác có 7 thành viên và các thành viên đã mở rộng hoạt động chăn nuôi thêm cá, dê, thỏ, vịt, v.v. Từ khi thành lập đến nay, các thành viên trong tổ đã thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, hỗ trợ nhau trong chuyển đổi phương thức, kỹ thuật chăn nuôi và về vốn. Được Liên minh Hợp tác xã tỉnh cho đi học tập kinh nghiệm tại các tỉnh bạn về lĩnh vực chăn nuôi trồng trọt. Năm 2022, thành viên trong tổ có mức thu nhập từ gần 100 triệu đồng đến trên 600 triệu đồng trên hộ trên năm. Trong thời gian tới, tổ hợp tác chăn nuôi xóm Cưng Lăng tiếp tục phát triển thêm hội viên mới, đồng thời chia thành các nhóm chăn nuôi gia súc gia cầm, chăn nuôi thủy hải sản, trồng cây, v.v. Phấn đấu xây dựng tổ phát triển thành hợp tác xã nông nghiệp trong tương lai, góp phần xây dựng Thịnh Đức thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Để tiếp tục có nguồn lực cứu trợ các đối tượng đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người nghèo, người già cô đơn, trẻ em lang thang cơ nhỡ, làm nhà ở, hỗ trợ khám chữa bệnh, giúp vốn sản xuất, tặng xe lăn, v.v. cho các đối tượng gặp rủi ro trong cuộc sống vươn lên hòa nhập cộng đồng. Ban vận động xây dựng quỹ nhân đạo thành phố Thái Nguyên tổ chức vận động đóng góp xây dựng quỹ nhân đạo năm 2023. Mức vận động đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng ban, cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang ủng hộ tối thiểu một ngày lương. Đối với người lao động trong các doanh nghiệp, vận động ủng hộ tối thiểu một ngày thu nhập. Đối với các hộ gia đình, trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo, ủng hộ tùy khả năng. Đối với học sinh, sinh viên, ủng hộ tùy theo khả năng. Thời gian vận động và tiếp nhận ủng hộ, tổ chức đợt tiếp nhận cao điểm quỹ nhân đạo từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023. Ngoài thời gian vận động cao điểm, Hội Chữ thập đỏ thành phố, đơn vị thường trực Ban vận động quỹ nhân đạo thành phố thường xuyên tiếp nhận mọi sự ủng hộ của các đơn vị và cá nhân. Địa điểm tiếp nhận tại phòng số 48, tầng 5, trụ sở làm việc khối các đơn vị hành chính sự nghiệp thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 858 841, 0976 177 858 hoặc gửi qua tài khoản kho bạc, tên tài khoản Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên, số tài khoản 3761010356809199 tại kho bạc nhà nước tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện tháng nhân đạo năm 2023, ngày 15 tháng 4, Hội Chữ thập đỏ phường Gia Sàng, thành phố Thanh Huyền phối hợp với quầy hàng từ thiện vì người lao động nghèo do ông Lưu Sĩ Mùi vận động triển khai, tổ chức tặng 23 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 23 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Các suất quà là nhu yếu phẩm cần thiết cho các bữa ăn hàng ngày như gạo, mì tôm, dầu ăn, nước mắm, mì chính đã được trao tới từng gia đình với mong muốn chia sẻ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Được biết, các phần quà từ quầy hàng từ thiện nói trên thường xuyên được các nhà hảo tâm tham gia đóng góp. Trung bình mỗi năm, quầy hàng nhận được 2 tấn gạo, 2 đến 3 tấn quần áo, chăn màn, trên 40 xe lăn, xe đạp, xe lắc để giúp đỡ người nghèo, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các tỉnh. Trong tháng nhân đạo năm 2023, quầy hàng từ thiện đã tặng hơn 60 suất quà với tổng trị giá 30 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sáng ngày 16 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Công an phường Gia Sàng phối hợp tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho trên 100 hội viên hội phụ nữ và đoàn thanh niên trên địa bàn. Tại chương trình, lãnh đạo Công an phường đã truyền đạt một số kiến thức cơ bản trong công tác phòng cháy chữa cháy như cảnh giác với những nguyên nhân gây cháy nổ, các biện pháp phòng cháy trong hộ gia đình, một số kỹ năng thoát nạn khi có cháy nổ, tai nạn sự cố, tính năng tác dụng, cách kiểm tra, bảo quản sử dụng một số dụng cụ, phương tiện chữa cháy thông dụng, cách nhận biết, sử dụng bình bột chữa cháy, bình khí chữa cháy, phương pháp tổ chức cứu chữa một vụ cháy. Được tham gia chương trình, chị Nguyễn Thị Hương, tổ 6, phường Gia Sàng cho biết.
Qua cái buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì tôi đã biết cách phòng chống cháy nổ. Tức là khi mình sử dụng bếp thì mình phải lưu ý thường xuyên đóng lắp bình ga. Và được tuyên truyền thì tôi đã biết cách phòng cháy chữa cháy, biết cách các thao tác để mình dập cháy lửa. Và tôi hy vọng rằng là qua cái buổi hôm nay thì càng ngày càng có nhiều người biết cách để phòng cháy chữa cháy đó, và lên tuyên truyền rộng rãi hơn để cho tất cả các hội và nhất là hội phụ nữ, các chị em biết được cái cách phòng cháy chữa cháy trong gia đình mình và ở những nơi mình sinh hoạt ấy.
Việc trang bị các kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy giúp cho các hội viên nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức trách nhiệm trong phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, đồng thời có kiến thức để xử lý đám cháy tại chỗ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người tài sản, qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Cũng tại chương trình, các hội viên hội phụ nữ và đoàn thanh niên phường được tham gia thực hành sử dụng bình bột chữa cháy để dập tắt đám cháy. Ngày 16 tháng 4, cả nước ghi nhận 716 ca COVID-19. So với ngày 15 tháng 4, giảm 50 ca, nhưng số bệnh nhân nặng bất ngờ tăng từ 10 lên 38 ca. Theo số liệu của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, số ca thở oxy tăng lên 38 ca, tăng 28 ca so với ngày trước đó. Trong đó, 36 ca thở oxy qua mặt nạ, 2 ca thở oxy liều cao. Ngoài ra, 50 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, trong 7 ngày qua, cả nước đã ghi nhận 3.325 ca mắc COVID-19 mới, trung bình 475 ca trên ngày. Đây là tuần có số ca mắc cao nhất từ đầu năm 2023 đến nay. Hai ngày liên tiếp số ca mắc mới ở con số 780 và 775 ca trên một ngày. Trong khi các tuần trước đó, số mắc COVID-19 chỉ vài ca trên một ngày. Qua hơn 3 tháng, Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Hiện nay cả nước ở cấp độ dịch 1, màu xanh. Cấp độ này không chỉ đánh giá trên số mắc mà còn dựa trên số ca nặng, độ bao phủ vaccine và đáp ứng đảm bảo thu dung điều trị. Dù tỷ lệ ca COVID-19 nặng trên tổng số ca mắc không tăng so với trước đây, người dân vẫn cảnh giác với những dấu hiệu bất thường để đến bệnh viện kịp thời. Việt Nam đã bao phủ gần 100% vaccine COVID-19 liều cơ bản cho người dân từ 5 tuổi trở lên. Nhiều người đã tiêm mũi 3, mũi 4. Bộ Y tế cho biết, bình quân cứ 1 triệu người ở nước ta lại có hơn 116.500 ca nhiễm. Tỷ lệ tử vong trên tổng số ca mắc là 0,4%. Với tỷ lệ người mắc và độ bao phủ vaccine, tính miễn dịch cộng đồng với COVID-19 ở Việt Nam khá cao. Những ngày đầu tháng 4, số người phát hiện mắc COVID-19 gia tăng so với nhiều tháng trước đó. Một trong những nguyên nhân khiến số ca mắc tăng là yếu tố thời tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh lý do virus phát triển, trong đó có COVID-19. Dù tỷ lệ ca nặng trên tổng số ca mắc không tăng so với trước đây, tuy nhiên người dân vẫn cảnh giác với những dấu hiệu cảnh báo tăng nặng khi mắc COVID-19 để có can thiệp y tế kịp thời. Trong đó cần cảnh giác với các dấu hiệu suy hô hấp như thở nhanh, nông, cảm giác khó thở, nhịp tim tăng trên 100 hoặc thấp dưới 50, đau tức ngực, co rút các cơ liên sườn, tím tái tay chân. Với trẻ em, cha mẹ cần cảnh giác với các biểu hiện: trẻ thở nhanh, phập phồng cánh mũi, rút lõm lồng ngực, ly bì, lờ đờ, bỏ bú, ăn uống, mệt mỏi không chơi, tím tái môi đầu chi, nên đưa trẻ nhập viện nếu có các dấu hiệu này. Đặc biệt trong điều kiện y tế hiện nay, những người có bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, phổi tắc nghẽn mãn tính, ung thư, biến chứng sau đột quỵ, béo phì, mắc các bệnh lý suy giảm miễn dịch, người cao tuổi, phụ nữ có thai cần cân nhắc liên hệ y tế để được tư vấn nhập viện kịp thời. Đó là bởi dù vaccine làm giảm khả năng tăng nặng của COVID-19, nhưng nhóm người trên đây vẫn có nguy cơ trở nặng, cần theo dõi sát sao. Việc theo dõi sát biểu hiện của cơ thể ngoài đo nhiệt độ, cần đặc biệt lưu ý chỉ số SPO2, nồng độ bão hòa oxy trong máu, tránh trường hợp thiếu oxy thầm lặng. Người bệnh nên đo SPO2 khoảng 2 lần trên ngày, mức bình thường là trên 96%, cảnh giác nếu chỉ số này dưới 96%. Trong 3 năm dịch COVID-19 xảy ra, không ít trường hợp chủ quan khi đã chuyển âm tính hoặc hết các dấu hiệu như sốt, đau đầu, khó thở. Trong khi đó, bệnh nhân có thể đột ngột chuyển nặng khi chỉ số SPO2 giảm lúc nào không biết. Bệnh nhân COVID-19 cần giữ gìn vệ sinh cá nhân tốt, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, ăn nhiều trái cây, rau xanh, uống nhiều nước, xúc họng thường xuyên, tập thể dục nhẹ, không gắng sức, ngủ đủ giấc, tâm lý thoải mái để hạn chế stress. Ngoài ra, trong phòng nên dự trữ thuốc hạ sốt để sử dụng khi bác sĩ hướng dẫn. Các bước thực hiện đo bằng thiết bị SPO2. Bước 1, kiểm tra pin. Bước 2, mở kẹp, đặt ngón tay vào khe kẹp, sao cho đầu ngón tay chạm vào điểm tận cùng của máy. Bước 3, nhấn nút nguồn để khởi động máy, không cử động tay khi đo. Bước 4, khi kết thúc đo, rút ngón tay vài giây, máy sẽ tự tắt. Bước 5, SPO2 sẽ hiển thị dưới dạng số ở vị trí ghi chữ SPO2, đơn vị đo tỷ lệ phần trăm, phạm vi đo 0 đến 100%, giá trị bình thường 96 đến 100%. Bước 6, nhịp mạch sẽ hiển thị dưới dạng số ở vị trí hình trái tim hoặc vị trí ghi chữ PR.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng áp dụng không sử dụng sổ hộ khẩu khi thực hiện các thủ tục hành chính đã đem lại nhiều thuận tiện cho người dân cũng như những cán bộ thực thi nhiệm vụ. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số thủ tục còn vướng mắc khi không sử dụng sổ hộ khẩu. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải. Bà Phạm Thị Ninh, tổ 3 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên đến trụ sở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của thành phố Thái Nguyên để thực hiện việc cải chính thông tin hộ tịch. Tại đây bà chỉ cần trình căn cước công dân và được cán bộ tư pháp thành phố hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNEID để tra cứu thông tin một cách nhanh chóng mà không cần trình sổ hộ khẩu. Bà Phạm Thị Ninh, tổ 3 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Lên thì là các nhân viên ở cửa một cửa họ đã làm cho tôi đầy đủ, không phải mang thêm bất cứ một cái giấy tờ gì khác, rất là tiện lợi.
Theo quy định tại Điều 38 của Luật Cư trú năm 2020, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, sổ hộ khẩu chính thức hết giá trị sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Sau hơn 3 tháng áp dụng bỏ sổ hộ khẩu khi thực hiện các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cấp phường xã đến cấp thành phố, nhiều người dân đã được cán bộ tiếp nhận hồ sơ tuyên truyền, hướng dẫn về 7 phương thức sử dụng thông tin thay sổ hộ khẩu. Và từ ngày 1 tháng 4 năm 2023, 20 trường thông tin của cá nhân đã được chia sẻ trên hệ thống dữ liệu thông tin dân cư quốc gia, nên cũng đã có nhiều tiện lợi cho cán bộ khi tra cứu tiếp nhận hồ sơ. Tuy nhiên, trong quá trình tuyên truyền hướng dẫn để người dân tiếp cận với các phương thức này, cán bộ trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cũng còn gặp phải khó khăn. Chia sẻ về vấn đề này, chị Phạm Thị Thanh Tâm, cán bộ tư pháp thành phố Thái Nguyên cho biết.
Công dân đến làm việc với lại cái bộ phận một cửa thì hầu như là những người chứ không đi công tác hay là người ta nghỉ ở nhà. Dẫn đến là khi mà đến đây làm việc thì thứ nhất là điện thoại thông minh không có. Cái thứ hai là cái trình độ internet của các bác ấy không thuận lợi với lại cái việc sử dụng trên cái điện thoại thông minh. Đấy, dẫn đến là cái việc mà cán bộ phải tạo tài khoản, cán bộ hướng dẫn nộp hồ sơ hay là cũng hỗ trợ về cái việc tạo tài khoản cho các công dân là rất khó khăn và có rất mất thời gian.
Có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ phường Phan Đình Phùng, người dân đến làm các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tư pháp hộ tịch là đông nhất. Chị Cao Thanh Nhàn, cán bộ tư pháp hộ tịch phường Phan Đình Phùng cho biết, hồ sơ thuộc lĩnh vực hộ tịch liên quan đến sổ hộ khẩu, trung bình là 35 đến 40 hồ sơ trên tháng. Chính vì vậy, việc tra cứu thông tin thay sổ hộ khẩu trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ thực thi nhiệm vụ và người dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số thủ tục còn khó khăn.
Thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân và đăng ký kết hôn thì lại còn cần đến là cái thời gian cư trú của công dân ở mỗi địa phương. Ví dụ như có những cái công dân thì người ta sẽ cư trú ở phường Phan Đình Phùng một thời gian, sau đó người ta lại chuyển đi phường khác. Thì lúc đấy thì cán bộ lại phải xác định được là công dân này cư trú ở đây từ bao giờ. Nhưng nếu như mà không có sổ khẩu mà chỉ có căn cước thì không thể tra được. Và bốn cái cách mà tra căn cước ấy thì cũng không đủ để cán bộ người ta tra được cái thông tin đấy của công dân. Mà nếu yêu cầu công dân sang bên công an để xin được cái xác nhận thông tin nơi cư trú, người ta gọi là có thời hạn đấy ạ, thì bây giờ hiện tại thì cái quyết định 309 của Bộ Tư pháp ấy thì lại không, cán bộ không được yêu cầu công dân là sang bên đấy để xin cái xác nhận thông tin cư trú đấy. Mà nếu như mà để cán bộ đi thì ví dụ như ở phường Phan Đình Phùng thì chỉ có mình tôi là cán bộ tư pháp vừa nhận, vừa làm, vừa trả, lại vừa đi tra như thế thì một ngày chúng tôi không thể đi được.
Việc bỏ sổ hộ khẩu để quản lý hộ khẩu bằng phần mềm công nghệ thông tin trong thời gian qua bước đầu đã đem lại hiệu quả cho người dân cũng như cán bộ thực thi nhiệm vụ. Tuy nhiên, để việc tra cứu thông tin trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư hiệu quả hơn thì cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong việc cài đặt và tạo tài khoản và sử dụng app VNEID, tập huấn cho cán bộ cơ sở trong thực hiện khai thác các trường thông tin trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, v.v. Bảy phương thức sử dụng thông tin thay sổ hộ khẩu. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chính thức hết hạn. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chính thức hết giá trị sử dụng. Theo Bộ Công an, để việc triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính hay giao dịch dân sự, người dân có thể sử dụng 7 phương thức thông tin công dân sau đây thay sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. 1. Sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú. Khi công dân xuất trình thẻ căn cước công dân theo yêu cầu của cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền, thì cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin về căn cước công dân. Các thông tin trên mặt thẻ căn cước công dân gồm 1. Ảnh 2. Số thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân 3. Họ, chữ đệm và tên khai sinh 4. Ngày tháng năm sinh 5. Giới tính 6. Quốc tịch 7. Quê quán 8. Nơi thường trú 9. Ngày tháng năm hết hạn 10. Đặc điểm nhận dạng 11. Vân tay 12. Ngày tháng năm cấp thẻ 13. Họ, chữ đệm và tên, chức danh, chữ ký của người cấp thẻ 2. Sử dụng thiết bị đọc mã QR code trên thẻ căn cước công dân có gắn chip. Công dân cơ quan tổ chức sử dụng thiết bị đọc QR code theo tiêu chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, tích hợp với máy tính hoặc thiết bị di động để đọc thông tin công dân từ mã QR code trên thẻ căn cước công dân. Các thông tin gồm số căn cước công dân, số chứng minh nhân dân 9 số, họ và tên, ngày sinh, giới tính, nơi thường trú, ngày cấp căn cước công dân. 3. Sử dụng thiết bị đọc chip trên thẻ căn cước công dân. Công dân, cơ quan, tổ chức sử dụng thiết bị đọc thông tin trong chip trên thẻ căn cước công dân phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Thiết bị này do Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội nghiên cứu kết hợp sản xuất. Hiện nay, công an cấp huyện đã được trang cấp và đang sử dụng. Các thông tin gồm 1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh 2. Ngày tháng năm sinh 3. Giới tính 4. Quê quán 5. Dân tộc 6. Tôn giáo 7. Quốc tịch 8. Nơi thường trú 9. Họ, chữ đệm và tên của cha, mẹ, vợ hoặc chồng. 10. Số chứng minh đã được cấp. 11. Ngày cấp. 12. Ngày hết hạn của thẻ căn cước công dân. 13. Đặc điểm nhận dạng. 14. Ảnh chân dung. 15. Trích chọn vân tay. 16. Số thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân. 4. Người dân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự bằng cách: Bước 1. Công dân truy cập trang web dân cư quốc gia theo địa chỉ https://dịchvucong.gov.vn dâncưquốcgia.gov.vn. Bước 2. Đăng nhập tài khoản, mật khẩu truy cập, sử dụng tài khoản cổng DVC quốc gia. Xác thực nhập mã OTP được hệ thống gửi về điện thoại. Bước 3. Tại trang chủ, truy cập vào chức năng thông tin công dân và nhập các thông tin theo yêu cầu: họ tên, số định danh cá nhân, ngày sinh, số điện thoại, mã xác nhận. Sau đó, nhấn tìm kiếm. Bước 4. Thông tin cơ bản của công dân sẽ hiển thị trên màn hình, gồm: 1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh. 2. Ngày tháng năm sinh. 3. Giới tính. 4. Nơi đăng ký khai sinh. 5. Quê quán. 6. Nơi thường trú. 7. Số định danh cá nhân. 8. Số chứng minh nhân dân. 5. Sử dụng ứng dụng VNEID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, theo quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 8 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, bằng cách: Bước 1. Công dân đến cơ quan công an đăng ký tài khoản. Bước 2. Thực hiện cài đặt ứng dụng VNEID, thực hiện kích hoạt tài khoản trên thiết bị di động khi nhận được tin nhắn thông báo đăng ký tài khoản thành công theo các bước trong ứng dụng VNEID. Bước 2. Sau khi được kích hoạt, việc sử dụng tài khoản định danh điện tử như sau. 1. Công dân thực hiện đăng nhập một lần trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, liên thông với Cổng Dịch vụ Công của các bộ, ngành, địa phương với tên tài khoản là số định danh cá nhân và mật khẩu để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Tùy từng dịch vụ công trực tuyến, thông tin của công dân sẽ được điền vào biểu mẫu điện tử, form. Người dân không phải điền và không sửa được thông tin. Các thông tin tùy theo dịch vụ gồm: 1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh. 2. Ngày tháng năm sinh. 3. Giới tính. 4. Quê quán. 5. Dân tộc. 6. Tôn giáo. 7. Quốc tịch. 8. Nơi thường trú. 9. Họ, chữ đệm và tên của cha, mẹ, vợ hoặc chồng. 10. Số chứng minh đã được cấp. 11. Ngày cấp. 12. Ngày hết hạn của thẻ căn cước công dân. 13. Đặc điểm nhận dạng. 14. Ảnh chân dung. 15. Trích chọn vân tay. 16. Số thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân. 2. Sử dụng các thông tin hiển thị trên VNEID. Công dân sử dụng tài khoản mật khẩu đăng nhập ứng dụng VNEID trên thiết bị di động. Các thông tin căn cước công dân, thông tin dân cư được tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNEID để người dân, cơ quan, tổ chức sử dụng để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và các giao dịch của người dân. Thông tin hiển thị trên VNEID gồm số căn cước công dân, họ và tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, quê quán, nơi thường trú, căn cước công dân có giá trị, đến, đặc điểm nhận dạng, ngày cấp, số điện thoại. 3. Các doanh nghiệp tổ chức kết nối trực tiếp với hệ thống định danh xác thực điện tử của Bộ Công an để sử dụng xác thực điện tử tài khoản định danh điện tử của người dân. 6. Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú, ban hành kèm theo thông tư số 56/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ Công an. Công dân trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua dịch vụ công trực tuyến khi cần thiết, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an, Cổng Dịch vụ Công Quản lý cư trú. Cơ quan đăng ký cư trú sẽ cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú cho công dân dưới hình thức văn bản hoặc văn bản điện tử theo yêu cầu của công dân. Giấy xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp và có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 điều 19 luật cư trú xác nhận về việc khai báo cư trú. Thời gian qua, Bộ Công an cũng đã chỉ đạo công an các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả, tạo điều kiện tối đa cho công dân khi giải quyết thủ tục cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú để thực hiện thủ tục hành chính khi có yêu cầu. Mẫu xác nhận thông tin về cư trú, mẫu CT07 ban hành kèm theo thông tư số 56/2021/TT-BCA đã có đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin về nơi cư trú của công dân, thông tin về chủ hộ, mối quan hệ của các thành viên trong hộ gia đình. Cụ thể: 1. Số định danh cá nhân. 2. Họ, chữ đệm và tên khai sinh. 3. Ngày tháng năm sinh. 4. Giới tính. 5. Quê quán. 6. Dân tộc. 7. Tôn giáo. 8. Quốc tịch. 9. Nơi thường trú. 10. Nơi tạm trú. 11. Nơi ở hiện tại. 12. Họ tên chủ hộ, số định danh chủ hộ và quan hệ với chủ hộ. 13. Họ, chữ đệm và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số định danh cá nhân của các thành viên hộ gia đình và quan hệ với chủ hộ. 7. sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, theo quy định tại thông tư số 59/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ Công an. Bộ Công an đã chỉ đạo thực hiện cấp thông báo số định danh và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho 100% người dân chưa được cấp căn cước công dân trên toàn quốc để người dân sử dụng giải quyết các thủ tục hành chính, các giao dịch dân sự cần chứng minh nơi cư trú của công dân. Các thông tin trên thông báo số định danh cá nhân: 1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh. 2. Ngày tháng năm sinh. 3. Giới tính. 4. Nơi đăng ký khai sinh. 5. Quê quán. 6. Dân tộc. 7. Tôn giáo. 8. Quốc tịch. 9. Tình trạng hôn nhân. 10. Nơi thường trú. 11. Nơi ở hiện tại. 12. Quan hệ với chủ hộ. 13. Nhóm máu. 14. Họ, chữ đệm và tên của cha, mẹ. 15. Số định danh cá nhân. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 17 ngày 18 tháng 4 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông điệp của Bộ Y tế. Thông điệp 2K, khẩu trang, khử khuẩn, cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác để phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Khẩu trang, khuyến khích đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Bắt buộc đeo khẩu trang đối với người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19. Các đối tượng, trừ trẻ em dưới 5 tuổi khi đến nơi công cộng thuộc khu vực được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 hoặc mức độ 4 theo quyết định số 218 ngày 27 tháng 1 năm 2022, hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế, thực hiện nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 và áp dụng cụ thể với một số địa điểm và đối tượng theo quyết định số 2447 ngày 6 tháng 9 năm 2022 của Bộ Y tế. Khử khuẩn, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường nơi ở, nơi làm việc, học tập. Vaccine, thực hiện tiêm phòng COVID-19 đầy đủ và đúng lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cần tiếp tục thực hiện các biện pháp về thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác. Thưa quý vị và các bạn, sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, kho tàng tri thức, người thầy vĩ đại, dạy cách sống, cách làm người, hướng tới những giá trị nhân văn cao cả. Sách là người bạn gần gũi chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của mỗi con người. Đọc sách được coi là một hành vi văn hóa cao đẹp, nhu cầu không thể thiếu, hướng tới mục tiêu hoàn thiện nhân cách con người, động lực phấn đấu trong cuộc sống của mỗi cá nhân và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Đọc sách, sưu tầm sách, xây dựng tủ sách, thư viện là một phần của việc hình thành văn hóa đọc. Văn hóa đọc là một trong những nguồn năng lượng quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững. Nhận thấy tầm quan trọng của văn hóa đọc, ngày 24 tháng 2 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 284 lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay với thông điệp Sách, nhận thức, đổi mới, sáng tạo. Sách cho tôi, cho bạn. Thành phố Thái Nguyên đã lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng ngày này nhằm góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa đọc. Triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về xây dựng phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao tri thức, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, trao tặng sách cho một số trường học trên địa bàn thành phố. Tổ chức các hoạt động luân chuyển sách, báo, tài liệu và trưng bày, giới thiệu sách. Xây dựng các góc đọc, thư viện cùng học. Đẩy mạnh các hoạt động thư viện trường học, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thư viện. Thưa quý vị và các bạn, Ngày sách Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc, là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách, đồng thời còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam. Camera An Nguyên xin kính chào quý khách. Camera An Nguyên chuyên cung cấp, lắp đặt, sửa chữa hệ thống camera giám sát, thiết bị an ninh bảo vệ, báo động, báo cháy, âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng, hệ thống điện nhẹ hàng đầu tại Thái Nguyên. Camera An Nguyên hiện là đối tác, đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu camera giám sát, thiết bị mạng, thiết bị an ninh hàng đầu trên thế giới. Camera An Nguyên với trên 10 năm kinh nghiệm, thi công hàng nghìn các công trình lớn nhỏ, cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0932 333 000 để được tư vấn hoặc đến địa chỉ số 246A đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để được hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. An Nguyên Camera, tận tâm chuyên nghiệp hơn cả sự mong đợi. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.